Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Hai Loại Khôn Ngoan. Ca dao Việt Nam có câu: Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng, dễ nghe. Cho thấy trong cách cư xử, giao tiếp hay sống với nhau, sự khôn ngoan là cần thiết để xây dựng mối liên hệ tốt đẹp. Trong tiếng Việt có các từ khôn ngoan, khôn khéo, khôn sớm, nhưng cũng có những từ khôn lanh, khôn quỷ, khôn vặt, khôn hồn. Điều này cho thấy có hai loại khôn ngoan, và chúng ta ai cũng biết loại khôn ngoan nào là hữu ích trong việc sống với nhau cách tốt đẹp. Hôm nay, chúng ta học về hai sự khôn ngoan qua thư Gia Cơ chương 3 câu 13 cho đến câu 18. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương, cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu. Trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dễ lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Và bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. Trong phần Kinh Thánh này, ông Gia Cơ khẳng định cách sống khôn ngoan thiên thượng sẽ đem lại kết quả phước hạnh, còn sống theo khôn ngoan trần tục thì dẫn đến đổ vỡ, chia sẻ. Chúng ta sẽ học về hai loại khôn ngoan này để áp dụng vào nếp sống gia đình của mình. Thứ nhất, khôn ngoan trần tục. Ông Gia Cơ nói sự khôn ngoan này thuộc về thế gian, ma quỷ, như câu 15. Đây là sự khôn lanh, khôn quỷ, khôn vặt, hoàn toàn khác ý nghĩa với từ khôn ngoan thông sáng được nói đến trong câu 13. Bông trái của sự khôn ngoan trần tục này là ghen tuông, tranh cạnh, lộn xộn và đủ mọi thứ ác, như câu 14. Hình ảnh mô tả ở đây thật đáng sợ, nghĩa là có người dùng sự khôn lanh, khôn quỷ để đạt được điều mình thích, mình muốn, mà không hề quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài chính bản thân. Hẳn chúng ta còn nhớ bà Herodia đã dùng sự khôn ngoan trần tục này sắp xếp cho con gái hát múa đẹp lòng vua Herod, rồi âm mưu giết ông Giăng Báp-tít để trả thù vì ông đã nói những điều gây thiệt hại cho quyền lợi của bà. Matthew chương 14 câu 1 đến câu 12. Sự khôn ngoan này khởi đầu bằng lòng ghen ghét, tranh cạnh, và cuối cùng là làm điều ác. Một câu chuyện khác là vợ chồng Anania, Công Vụ chương 5 câu 1 đến câu 11. Hai người đã dùng sự khôn ngoan để tính toán âm mưu dối gạt Chúa và lãnh đạo hội thánh về giá bán đám ruộng. Nên bông trái của điều này là sự ác, làm kinh sợ người khác, gây đau buồn cho hội thánh. Khi nói dối, ông bà nghĩ là đem lợi ích cho mình, nhưng kết cục lại bi thảm ngoài mong đợi. Dù là người không tin Chúa như bà Herodia, hay là tín hữu trong hội thánh như vợ chồng Anania, cũng đã sử dụng sự khôn ngoan trần tục này để mưu cầu lợi ích cá nhân. Cách sống như vậy không đem lại phước hạnh nào cho bản thân và người khác cả, có chăng chỉ là những thiệt hại nặng nề mà thôi. Một câu chuyện khác trong Cựu Ước kể về gia đình của ông Isaac và Rebecca, đã tính toán cách khôn ngoan trong việc biến Jacob thành Esau. Kết cục là anh em tương tàn. Sự khôn ngoan như vậy chỉ đem lại sự lộn xộn và mọi điều ác. Như vậy cũng được gọi là khôn, nhưng thật không đem lại điều gì tốt đẹp lâu dài cho bản thân và người khác. Bởi đó là sự khôn ngoan không đến từ trời, có nghĩa là không đến từ Chúa, không liên hiệp với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phao-lô từng khuyên dạy, đừng làm theo đời này, Roma chương 12 câu 2. Bởi cách sống, cách nghĩ của người đời khác với cách suy nghĩ của người thuộc về Chúa. Sứ đồ Giăng cũng nhấn mạnh, chớ yêu thế gian, vì ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời không có trong người đó. Giăng nhất chương 2 câu 15. Trong gia đình mỗi chúng ta có đang sử dụng sự khôn ngoan trần tục này không? Dùng sự khôn ngoan tính toán việc này, việc khác, mong sao cho được nhiều tiền, có nhà cửa, xe cộ, mọi tiện nghi tốt nhất là được. Còn việc có gây ảnh hưởng thiệt hại cho ai hay không thì chẳng cần quan tâm. Để có được công việc làm vừa ý hay để thủ tục giấy tờ được nhanh chóng, nhiều người đã dùng sự khôn ngoan trần tục, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, bằng cách hối lộ hoặc nói theo cách nhẹ nhàng để tự trấn an mình là chi chút đỉnh tiền trà nước. Khi cha mẹ làm như vậy thì con cái sẽ học theo sự khôn ngoan trần tục đó để tiếp bước cha ông khi chúng vào đời. Hậu quả không chỉ cho chính mình mà còn cho cả dòng dõi mình nữa. Nhiều cha mẹ chủ trương quà cáp đặc biệt cho thầy cô để con mình được điểm cao trong học tập hoặc giúp con mình biết cách luồn lách để được thăng tiến nhanh chóng trong công ăn việc làm. Sự khôn ngoan như vậy hoàn toàn không nối kết với Chúa, tự mình tính toán mọi điều và khi kết thúc không như mong đợi thì gia đình không vui, vợ chồng con cái giận hờn, trách cứ nhau luôn. Xin Chúa cho chúng ta được cứu khỏi việc sử dụng sự khôn ngoan đời này trong những quyết định của đời sống. Thứ hai, sự khôn ngoan thiên thượng. Câu 17 bản dịch mới dịch là: nhưng khôn ngoan thiên thượng trước hết là trong sạch, lại hòa nhã, nhẫn nhục, cởi mở, nhân từ, làm nhiều việc lành, không thiên kiến, không giả tạo. Câu này mô tả người có sự khôn ngoan thiên thượng được bày tỏ cách tỏ tường trong lời nói, việc làm, suy nghĩ đều thanh sạch, trong nếp sống hàng ngày không bị vẩn đục, sống nơi đâu cũng đem lại sự hòa thuận, hòa bình, chân thành, không giả tạo, không thiên vị. Nói cách khác, đây là cách sống được kết quả bởi sự hiện diện của Thánh Linh như Galati chương 5 câu 22 mô tả. Đó là một cuộc đời của Chúa Giê-xu làm chủ và đúng với danh hiệu con cái Đức Chúa Trời như Giăng chương 1 câu 12 có chép. Nhìn lại mình, chúng ta dễ dàng nhận ra sự khôn ngoan thiên thượng chỉ có khi được đổi mới trong Chúa, khi con người cũ không còn điều khiển tấm lòng, tâm trí của chúng ta nữa, như Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Ai ở trong Đấng Christ thì mọi sự đều trở nên mới. Thế nhưng trong sinh hoạt mỗi ngày thì nó không rạch ròi như thế. Có lúc chúng ta giống như đang hành động bởi sự khôn ngoan thiên thượng, nhưng cũng có lúc thấy mình như đang làm theo sự thúc đẩy của sự khôn ngoan trần tục. Điều này cho thấy khi chúng ta muốn làm theo lời Chúa thì luôn có sự tranh chiến xảy ra trong chúng ta, và thông thường chúng ta dễ quyết định làm theo sự khôn ngoan ở đời này hơn vì nó gần hơn, dễ hơn, hấp dẫn hơn. Một thanh niên ra trường nộp đơn xin việc làm thì họ hứa hẹn mãi mà không gọi anh ta, dù ở đó đang cần người. Đến khi hỏi ra thì người ta bảo, cậu muốn đi làm thì chung chi là có việc ngay thôi. Anh này phân vân, mình đã cầu nguyện Chúa dẫn dắt, nếu Chúa cho thì được. Mà nếu nghe theo lời họ chung chi để có việc làm, thì làm sao cảm tạ Chúa đây? Nhưng nếu không chung chi, thì ngồi đây chịu trận sao? Một sự tranh chiến xảy ra trong lòng anh ta. Đang lúc ấy, anh đọc lời Chúa. Sự khôn ngoan thiên thượng trước hết là thanh sạch. Thế là anh quyết định không đồng ý chung chi gì cả. Nhưng ngày ngày phải nhẫn chịu những lời chê trách từ người thân cho đến bạn bè. Bảo rằng sống như thế thì chỉ có chết đói mà thôi. Thời này Ai chẳng thế. Thế là anh tuân theo lời Chúa, anh tiếp tục cư xử hòa nhã, kiên định, không để lòng bị chi phối bởi những người chung quanh. Điều này cho thấy, khi một người để sự khôn ngoan thiên thượng hướng dẫn cách sống cách làm, thì không miễn trừ khó khăn thách thức. Nên những bông trái tiếp theo như hòa thuận, cởi mở, nhân từ, không thiên kiến, không giả tạo là cần thiết để bày tỏ trong các mối liên hệ nhằm dẫn đến hòa bình, hòa thuận. Khi chúng ta hết lòng tin cậy Chúa, thì chúng ta sẽ sống theo sự khôn ngoan thiên thượng và cũng sẽ dạy dỗ con cái mình sống như vậy. Thứ ba, thách thức phước hạnh. Câu 18, bản dịch mới dịch. Người hòa giải gieo hạt giống hòa bình sẽ gặt bông trái công chính. Câu gieo gì gặt nấy, trái bao đời vẫn luôn luôn đúng. Ông Gia Cơ dùng câu này với ý nghĩa tích cực. Người hòa bình gieo hạt giống hòa bình sẽ thâu gặt kết quả hòa bình. Hình ảnh này tương phản với câu 16. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Với hình ảnh so sánh như vậy, chúng ta dễ dàng nhận ra bài học ở đây. Sẽ có người nói, ai mà chẳng muốn như thế, ai mà chẳng muốn an vui hòa thuận. Thế nhưng, trong thực tế cuộc sống thì chẳng có mấy nơi được hòa thuận, an bình. Ngược lại, sự lộn xộn, điều ác ngày càng gia tăng. Không có sự thanh sạch, chỉ có sự bất khiết ngày càng nhiều. Không còn hòa nhã mà thô lỗ cọc cằn, ở một chút là đánh là giết. Không có sự nhân từ mà ngày càng nhiều sự vô tâm, nhẫn tâm, như hình ảnh nhiều cha mẹ già bị lãng quên, sanh con ra đem bỏ vào thùng rác, vân vân, mà báo chí ngày ngày đã đưa tin. Xưa đến nay, điều ác không giảm đi mà gia tăng với tốc độ chóng mặt. Tuy vậy, ông Gia Cơ khuyên dục con dân Chúa, dù ở đâu, dù thân phận như thế nào, dù hoàn cảnh có ra sao, thì cũng phải là người yêu mến sự hòa bình, gieo sự an vui thuận thảo để gặt được bông trái công chính, an vui, hạnh phúc. Xin Chúa cho chúng ta cùng nhau thực hành lời Chúa dạy. Trước hết, các bậc làm cha làm mẹ, mỗi ngày gieo ra những lời hòa bình thay vì lời rủa xả, cho chồng vợ con cái được vui hưởng sự an bình. Cũng hãy gieo những việc tốt lành với sự khôn ngoan thiên thượng, bày tỏ sự quan tâm đến lợi ích của người khác. Cùng sinh hoạt với nhau trong sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi, chắc chắn gia đình chúng ta sẽ kinh nghiệm kết quả hòa bình an vui trong mái ấm Chúa ban, như lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 9. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.
Tìm trong nhân gian những tiếng cười vui, dẫu chỉ là giấc mơ màu trong phai tàn. Nào ai hay biết, quanh con đầy bão giông. Khi bước chân con lạc lối đi, khi những yêu thương chỉ là dối gian, thì tình yêu thương Giê-xu đến. Ngài lòng phố đi nước mắt sâu đau, Chúa ban nguồn núi an dưới ống tâm hồn, dẫu khi giông tố vây quanh.